Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The End of Alchemy Money, Banking and the Future of the Global Economy là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế học, tiền tệ và hệ thống ngân hàng hiện đại do Mervyn King, cựu thống đốc ngân hàng Anh, viết sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008. Cuốn sách không phải hồi ký, mà là một phân tích có tính hệ thống về vì sao nền tài chính hiện đại lại dễ tổn thương, vì sao các nền kinh tế phát triển đã phục hồi chậm và vì sao tiền cùng ngân hàng lại trở thành điểm yếu của kinh tế thị trường. King nhìn lại lịch sử của tiền, từ trao đổi hàng hóa đến tiền giấy và tiền do ngân hàng tạo ra, rồi từ đó đặt câu hỏi về cách các ngân hàng thương mại biến tín dụng thành phương tiện thanh toán. Mục tiêu của sách là giải thích nguồn gốc bất ổn, đồng thời gợi ý những cải cách đơn giản hơn nhưng bền vững hơn cho tương lai của hệ thống tài chính toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền do ngân hàng tạo ra và sự mong manh nằm trong hệ thống vay nợ. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là tiền trong nền kinh tế hiện đại không chỉ được in ra bởi nhà nước, mà phần lớn được tạo ra khi các ngân hàng cho vay. King xem cơ chế này như một dạng giả kim vì nó biến các khoản nợ thành phương tiện lưu thông mà xã hội vẫn tin là an toàn và có thể dùng tức thì. Vấn đề là tiền gửi ngân hàng thực chất là một lời hứa thanh toán gắn với tài sản kém thanh khoản. Nên khi niềm tin suy giảm, hệ thống rất dễ rơi vào căng thẳng thanh khoản hoặc tháo chạy tiền gửi. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao khủng hoảng không chỉ đến từ vài quyết định sai lầm riêng lẻ, mà từ chính cấu trúc của hệ thống. King không phủ nhận vai trò của ngân hàng trong cấp vốn cho đầu tư và thương mại, nhưng ông cho rằng lợi ích đó luôn đi kèm rủi ro nội tại. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là có cần ngân hàng hay không, mà là làm sao để tổ chức việc tạo tiền theo cách ít mong manh hơn. Thứ hai, khủng hoảng tài chính 2007-2008 như một thất bại của cả hệ thống, cuốn sách đọc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như kết quả của một cấu trúc vận hành sai, chứ không chỉ là câu chuyện về lòng tham hay sự bất cẩn của từng cá nhân. King nhấn mạnh rằng khi ngân hàng nắm vai trò trung tâm trong tạo tiền, sự phình to của tín dụng có thể đẩy tài sản lên cao, khuyến khích đòn bẩy và làm nền kinh tế trở nên dễ gãy hơn. Khi bong bóng vỡ, nhà nước và ngân hàng trung ương buộc phải can thiệp để ngăn đổ vỡ dây chuyền. Nhưng chính điều đó lại đặt ra vấn đề đạo đức rủi ro và khiến hệ thống tiếp tục phụ thuộc vào cứu trợ. King viết từ vị thế người trong cuộc nên ông quan tâm đặc biệt đến phản ứng chính sách trong khủng hoảng và những giới hạn của nó. Điểm đáng chú ý là ông không dừng ở việc mô tả cú sốc 2008 mà dùng nó để chỉ ra rằng nếu cấu trúc tiền tệ và ngân hàng không đổi, một cuộc khủng hoảng tương tự vẫn có thể lặp lại. Nhìn theo cách này, 2008 là triệu chứng, còn căn bệnh nằm sâu hơn trong thiết kế của hệ thống. Thứ ba, bài học từ bản vị vàng và cái giá của một hệ thống tiền tệ quá cứng nhắc. King dành nhiều chú ý cho lịch sử tiền tệ để cho thấy những hệ thống tưởng như ổn định lại có thể tạo ra suy thoái sâu. Một ví dụ nổi bật là bản vị vàng trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến khi nhiều quốc gia cố quay lại mức ngang giá cũ và vô tình tạo ra áp lực giảm phát. Theo logic của ông, nếu tiền tệ bị trói quá chặt vào một khuôn cứng, nền kinh tế sẽ mất khả năng thích nghi trước cú sốc và chi phí điều chỉnh sẽ dồn lên sản lượng, việc làm và thu nhập. Đây là điểm quan trọng vì nó cho thấy nguy cơ không chỉ nằm ở sự lỏng lẻo quá mức mà còn ở sự cứng nhắc quá mức. Từ lịch sử đó, cuốn sách lập luận rằng một hệ thống tiền tệ tốt phải đủ linh hoạt để hấp thụ biến động, nhưng cũng phải đủ kỷ luật để không tạo ra bất ổn mới. Cách King dùng lịch sử không nhằm kể lại quá khứ cho đầy đủ, mà để chỉ ra rằng các sai lầm thể chế thường lặp lại dưới những hình thức khác nhau. Vì vậy, hiểu bản vị vàng là hiểu một nguyên tắc lớn hơn rằng thiết kế tiền tệ luôn có cái giá của nó. Thứ tư, pawnbroker for all seasons. Cách cứu thanh khoản ít gây xáo trộn hơn cứu trợ truyền thống. Một đóng góp đặc trưng của cuốn sách là đề xuất mang tên pawnbroker for all seasons. Đây là ý tưởng về một cơ chế hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng trong lúc căng thẳng, nhưng được thiết kế chặt chẽ hơn và ít gây sốc hơn so với cứu trợ kiểu cũ. Thay vì để hệ thống rơi vào hoảng loạn rồi mới giải cứu quy mô lớn, King muốn có một công cụ giúp ngân hàng tiếp cận thanh khoản trên cơ sở tài sản thế chấp phù hợp, qua đó giảm nguy cơ chạy rút tiền hàng loạt. Điểm đáng chú ý là ông không cổ vũ thay đổi cực đoan theo hướng xóa bỏ hoàn toàn ngân hàng thương mại, vì ông lo rằng cách đó có thể gây xáo trộn quá mạnh cho tín dụng và hoạt động kinh tế. Thay vào đó, ông ưu tiên giải pháp thực dụng hơn, giữ lại lợi ích của trung gian tài chính nhưng giảm bớt rủi ro hệ thống. Ý tưởng này cho thấy phong cách lập luận rất đặc trưng của cuốn sách không chỉ phê phán mà còn tìm cách thiết kế lại công cụ chính sách. Dù không phải lời giải cuối cùng cho mọi vấn đề, nó làm rõ hướng tiếp cận của King, tức là giảm mong manh bằng cơ chế ổn định hơn, thay vì chỉ dựa vào ứng phó khẩn cấp sau khủng hoảng. Cuối cùng, cải cách tiền tệ, bế tắc chính sách và bài toán tăng trưởng sau khủng hoảng, cuốn sách không chỉ dừng ở ngân hàng, mà còn bàn đến khó khăn rộng hơn của nền kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng. King cho rằng nhiều nước phát triển rơi vào trạng thái trì trệ vì vấn đề của họ không chỉ là thiếu kích thích ngắn hạn, mà là một sự mất cân bằng sâu trong cấu trúc kinh tế và tài chính. Ông cũng nhắc đến thế lưỡng nan của các ngân hàng trung ương, khi việc nâng lãi suất có thể gây tổn hại cho phục hồi, nhưng duy trì lãi suất thấp lại có thể làm méo mó thị trường và kéo dài các mất cân đối. Từ đó, cuốn sách kêu gọi một cuộc xem xét lại toàn diện cách xã hội tổ chức tiền và tín dụng. Đây là điểm làm cho sách vượt khỏi phạm vi kỹ thuật thuần túy, vì nó nối chính sách tiền tệ với năng suất, tăng trưởng và tính bền vững của chủ nghĩa tư bản hiện đại. King không đưa ra một công thức đơn giản, nhưng ông nhấn mạnh rằng ổn định lâu dài không thể có nếu hệ thống vẫn dựa quá nhiều vào giả định rằng thị trường tài chính tự điều chỉnh được. Phần này khiến cuốn sách trở thành một bản phân tích chính sách có tầm nhìn dài hạn hơn là chỉ một bình luận về khủng hoảng. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu về tiền tệ, ngân hàng trung ương, khủng hoảng tài chính và tương lai của hệ thống kinh tế toàn cầu. Nhà kinh tế, sinh viên tài chính, nhà hoạch định chính sách, người làm ngân hàng và cả độc giả quan tâm đến nguyên nhân thực sự của khủng hoảng 2008 đều có thể rút ra nhiều giá trị từ nó. Điểm mạnh lớn nhất của tác phẩm là nó kết hợp được kinh nghiệm thực tiễn của một cựu thống đốc ngân hàng Anh với một khung phân tích có tính lịch sử và thể chế rất rõ ràng. So với nhiều cuốn sách về khủng hoảng tài chính chỉ tập trung vào sự kiện hoặc kể lại hậu trường chính trị, cuốn này đi xa hơn ở chỗ đặt câu hỏi nền tảng. Hệ thống tạo tiền đang vận hành như thế nào? Vì sao nó mong manh? Và cần thay đổi ra sao? Nó cũng khác với các sách kinh tế phổ thông ở độ nghiêm túc, nhưng vẫn đủ rõ ràng để người đọc không chuyên theo được mạch lập luận. Nếu bạn muốn một cuốn sách giúp hiểu vì sao tiền và ngân hàng có thể vừa là động lực của tăng trưởng, vừa là nguồn gốc của bất ổn, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Mervyn King, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!